Đây là thuận theo sự phát tâm, thuận theo lý phát tâm. Thì sau đó là như Kinh Kim Cang nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thật không một chúng sanh được độ. Đây đều là phá pháp chấp. Bạn cả ngày độ sanh, nhưng không có tướng mình độ sanh. Phải phát khởi tâm Bồ Đề và có đầy đủ trí huệ sâu rộng như vậy, tu học thiện. Nội dung giáo pháp của Đức Thế Tôn, lấy pháp tam thừa cộng vào thiên thừa và nhân thừa làm thành ngũ thừa. Đây là sự giáo hóa toàn bộ của Đức Phật. Quyết không có người càng ngày càng giác ngộ mà còn làm ác như cũ. Nếu họ nói giác ngộ là họ nói lao. Người không làm chuyện tốt mà đòi thành Phật, đây là chuyện khôi hài. Tu hành là chuyện của thiện nam tử, thiện nữ nhân làm. Mọi người đều dứt ác tu thiện, giữ ngũ giới thì được thân người, tu thập thiện thì được sanh lên cõi trời. Đối ngược với thập thiện là thập ác. Ba điều ác của thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Bốn điều ác của miệng: nói láo, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều và nói lời độc ác. Ba điều ác của ý: ham sân và si. Thập thiện là không làm thập ác và chặn đứng điều ác. Không sát sanh mà còn phóng sanh, không tham mà còn bố thí. Bởi vậy nói tu thập thiện sanh cõi trời đâu có dễ. Tại vì đây hoàn toàn dựa vào sức lực của chính mình. Niệm Phật phát nguyện vãng sanh có Phật lực gia trì, nhưng cũng không thể nói tôi niệm Phật, chuyện thiện này tôi có thể không làm. Như vậy là sai lầm. Không chịu làm việc thiện để làm lợi ích cho người khác thì có Bồ Đề Tâm không? Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì có thể vãng sanh không? Bởi vậy cho nên phải tu thiện. Niệm Phật là chánh hạnh, chúng ta phải bổ túc bằng thiệt nhiều trợ hạnh. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất tường tận: thế gian chúng ta có năm thứ ác, năm thứ thống khổ, năm thứ thiêu đốt. Năm thứ ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Nói rộng ra là thập ác. Đời hiện tại chịu quả báo là năm thứ thống khổ, đời sau phải vô địa ngục là năm thứ thiêu đốt. Trong kinh không ngừng khuyên răn và khuyến khích người đời phải tu thập thiện. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền, Phật thiết vô thượng thâm diệu thiền. Người thường xem như pháp nông cạn. Hiển nhân đương tác hiển pháp khác. Phật nói niệm Phật A Di Đà là vô thượng thâm diệu thiền, nhưng mà có nhiều người ngược lại nói niệm Phật là pháp thô thiển. Thiệt ra cái gì thô thiển vậy? Chính là người nói rằng niệm Phật là pháp thô thiển, họ là thô thiển. Tại vì chính họ nông cạn cho nên nói pháp niệm Phật là nông cạn. Bởi vậy chúng ta phải phát tâm ít có này, có thể nghe đến pháp môn này, có thể tin đến pháp môn này, đều là thiện căn thiện duyên tích lũy từ nhiều kiếp mà có. Chúng ta phải trân trọng, phải gắng sức. Lúc này mặt trời chưa lặn, hãy mau đi về nhà. Hội nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, tứ nghi trang nghiêm tam nghiệp tịnh. Kiên quyết giữ giới đừng để phạm, kiên thủ trọng giới vật thiểu phạm. tứ nghi là bốn thứ oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta là người niệm Phật trong bốn oai nghi này phải đoan chánh thân tâm, làm cho trang nghiêm. Tam nghiệp là thân, khẩu, ý, tất cả đều phải thanh tịnh, không ô nhiễm. Trước hết là không được phạm các giới chánh, trọng giới. Trong các giới hợp lại nhất là bán pháp, hủy bán chánh pháp. Thí dụ nói Phật pháp là giả, sự bán pháp này thì chúng ta không có nói, nhưng mà chúng ta cũng có khi bán pháp. Nhiều lúc bạn hùa theo người nói kinh điển nào đó là giả, người đó thiệt là một thiện tri thức. Có người phỉ báng, bạn lại phụ họa vào và nói người đó thiếu đạo đức. Tất cả những chuyện như vậy đều là bán pháp. Cố ý nói thêm thì cũng không tốt, nói thêm không đúng sự thật là tăng ít bán, cố ý nói ít đi là giảm tổn bán. Tội bán pháp rất nặng, nhất là người thọ giới rồi làm chuyện ác thì so với người không thọ giới tội còn nặng hơn nữa. Người không thọ giới giết chết ông trưởng tam, tương lai bị trưởng tam giết lại thì hoè. Người thọ giới thì khác, phá bốn trọng giới là tội địa ngục. Nếu bạn phạm giới sát, bạn bị người đó giết lại thì tất nhiên rồi, nhưng mà bạn phải đọa địa ngục, lên núi đao xuống vạc dầu. Cho nên chúng ta thọ giới rồi không thể không nghiên cứu giới, không thể không hiểu rõ giới luật. Phải giữ giới, không được vi phạm. Nếu phá giới thì bạn là đồ dùng bị lủng lỗ, như cái chén bị lủng lỗ. Trong chén đựng đầy nước được một chút thì nước giải thoát hết. Cho nên kiên thủ trọng giới, bốn chữ này phải nhớ kỹ trong tâm. Phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, buông bỏ bình sanh đều hiểu biết. Có ta có người thì có thị phi, có thị phi thì có thương ghét lấy bỏ. Có thứ đối đãi không giống nhau, có thứ phân biệt đúng sai. Từ đó sanh ra muôn thứ phiền não, không có ai thoát ra được. Cho nên gọi là cái cửa quan. Đây giống như cái lao ngục ở dưới đất vậy. Một mình làm tượng tùy tán, tượng người dùng để chôn theo vua. Nguyên do của những chuyện ác đều từ một chữ ngã, tôi làm ra. Có ta có người, vĩnh viễn không có lối thoát. Cho nên xưng là quan. Những chuyện thị phi này không có cách gì mà trốn thoát được. Người xuất gia, có ai biết được ở trong chùa những chuyện thị phi này có ít hơn ở ngoài thế gian không? Cho nên nói, ôi chào, nếu biết trước như vậy thì chúng ta không xuất gia còn hơn. Những thứ nhân ngã thị phi này, không những người tại gia có, người xuất gia cũng có. Cái cửa thị phi này, tức là tôi đúng, anh sai, thị thị phi phi, không phá được thì không thể nào tu hành được. Bước thêm một bước nữa, buông xả, bình sanh đều hiểu biết. Trong đầu chứa đầy những thứ tri kiến không cần thiết, tự cho là mình rất có học thức, thiệt ra chỉ có một số tài.